Linh vực, chương 156, dùng linh khí đè chết người. Góc truyện audio.com. Hồi ảnh là một trong ba đại ảnh vệ của ảnh lâu, từ nhỏ đã được ma luyện, bò ra từ trong đống người chết, được trang bị đủ loại phương thức ám sát, được phép tu luyện các loại linh quyết cao giai của ảnh lâu. Ba đại ảnh vệ có cảnh giới võ đạo không thể nói là tinh xảo cao thâm, nhưng ám sát đánh lén đều là thiện nghệ đỉnh cao. Bảo bọn họ đi giết người đối với họ chỉ đơn giản giống như là ăn cơm đi ngủ. Hồi ảnh đã chờ tại cửa khí cụ tông rất lâu chính là để đánh chết Đường Tư Kỳ, còn Tần Liệt. Chỉ là thuận tiện xử lý thêm một nhân vật nhỏ mà thôi, tu vi khai nguyên cảnh trong mắt hắn chẳng khác gì con dê đang đợi làm thịt. Vậy mà một kích tiên xạ thần mang đánh vào hậu tâm Tần Liệt chẳng những không giết chết hắn, mà hắn lại vẫn còn có thể xoay người lại, thực khiến cho Hồi ảnh vô cùng ngạc nhiên rồi. Võ giả khai nguyên cảnh, bị hắn một kích cận thân, còn vào tình huống không hề phòng bị, sao lại có thể sống sót? Không đúng, rắc rắc rắc, một tầng băng mỏng như lân giáp trùm lấy Tần Liệt, con mắt hắn biến thành màu trắng bạc quỷ dị, trên người phóng ra hàn vụ lạnh băng. Hàn băng chi nhận, một thanh băng nhọn nối liền với cánh tay phải của Tần Liệt, mũi băng nhọn hót ánh sáng lạnh rạng rỡ, lạnh lẽo âm hàn bắn ra khỏi tay hắn. Như một tia điện xé rách hư không. Đang, ánh lửa bắn tóe trước ngực Hồi ảnh, trong đôi mắt u ám của hắn hiện ra một tia dị sắc, hắn nhếch miệng cười. Ba con rắn nhỏ xanh biếc từ tay áo hắn bay ra, mỗi con chỉ nhỏ bằng ngón út, dài 1 mét, xà văn tinh mỹ. Con rắn nhỏ vút trong không trung rất nhanh, vọt tới bên Tần Liệt cắn cổ. Ha Tần băng, xem tải, Nguyễn cốt xà, tiếng Đường Tư Kỳ và một thanh âm lạ lẫm vang lên, các võ giả bán hàng xung quanh thấy có đánh nhau nhưng đều hờ hững, như không trông thấy. Họ chỉ hơi kéo quầy của mình lại một chút để bảo vệ mà thôi. Ở con phố này hôm nào cũng có tranh đấu, đổ máu chết người là chuyện thường tình, ai cũng đã quen. Nơi đây, vốn là một nơi khí cụ tông không cho phép tồn tại, cho nên khí cụ tông không hề đảm bảo an ninh cho khu vực này. Nếu đã đến đây thì phải chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chấp nhận hậu quả, dù có chết cũng đừng trách người khác. Đây cũng là lý do Hồi ảnh chọn ra tay ở đây. Băng tinh chi thuẫn, Tần Liệt vốn muốn công kích nhưng thấy ba con rắn nhỏ cắn tới, vội biến đổi hàn băng chi nhận tụ thành băng thuẫn, đồng thời lùi lại một bước dùng băng thuẫn bảo vệ trước người. Ba con nhuyễn cốt xà cắn phải băng thuẫn lên, tấm băng vỡ tan. Vụn băng như hàn tinh văng tóe khắp nơi, khí thế ác liệt. Các võ giả chung quanh chỉ bình tĩnh vung tay, vận linh quyết hất những vụn băng bắn tới quầy của mình đi. Chẳng ai bị thương hết. Ngươi là ai, dám ra tay với đệ tử nội tông khí cụ tông ngay tại trong khí cụ thành. Đường Tư Kỳ quát lớn, viêm hỏa lăng la. 6 ngọn lửa màu tím mềm mại như lụa từ nhẫn không gian bay ra, nhiệt độ cực nóng, khiến võ giả hai bên đường đều lao nhau tránh lui. Đệ tử nội tông, là đệ tử nội tông. Lúc này, đám võ giả chung quanh mới nhìn thấy hình vẽ lò luyện trên áo của Tần Liệt và Đường Tư Kỳ. Ai cũng kinh ngạc, cũng không ai nhúng tay giúp Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đối phó Hồi ảnh. Trong mắt nhiều người thậm chí còn có vẻ hả hê thích thú nhìn hai người Tần Liệt bị thiệt thòi, vui vẻ ngồi xem hai người bị giết. Khí cụ tông sống nhờ các khoản, góc truyện audio.com, thuế nặng, phí thuê cao ở các thương phố lớn trong nội thành, luôn muốn dẹp con phố buôn bán tự do này, không để cho ai sống. Con phố này hỗn loạn bất an đều là do khí cụ tông cố tình mặc kệ không quan tâm, hừ, bọn chúng đứa nào cũng mong hôm nào cũng có người chết ở đây, không còn ai dám tới đây, bọn chúng mới thỏa mãn. Phải, bọn chúng muốn con phố buôn bán tự do này tàn lụi, muốn ai cũng phải tới thương phố chính của bọn chúng mua bán linh tài. Nếu có đệ tử nội tông chết trên con phố buôn bán tự do này, thì thực là thú vị, hắc hắc. Võ giả trên đường đều chủ động nhường chỗ cho hai bên đánh nhau, bọn họ đứng bên quan sát thảo luận rôm rả. Vù vù vù, 6 ngọn lửa tím rực rỡ lướt trên không trung, khiến ba con nguyễn cốt xà kiêng kỵ, không tiến lại gần Tần Liệt được. Cửu tinh phi toa, 9 cái phi toa như 9 đạo lưu tinh bay ra khỏi tay áo Đường Tư Kỳ. Khôn vân thuẫn, nguyên lực đậm đặc như đám mây tạo thành một cái quang thuẫn, che kín trước người Đường Tư Kỳ. Hàn cốt trường mâu, 5 cây trường mâu do bạch cốt chế thành, mang theo tiếng quỷ khóc âm hàn đâm về phía Hồi ảnh. U minh quỷ chảo, 1 cái móng vuốt to tướng hiện ra từ lòng bàn tay Đường Tư Kỳ như bàn tay của ác ma, hư không hướng về phía Hồi ảnh chụp một cái. Tần Liệt ngây người, võ giả hai bên đường cũng trợn mắt há mồm, trong mắt đầy kinh hãi. Linh khí huyền cấp, ít nhất tam phẩm, quang thuẫn này, sợ là phải tứ phẩm, cốt mâu ít nhất cũng là huyền cấp tam phẩm. U minh quỷ chảo, cái này đây là móng vuốt của thị huyết lợi nhận ma khát máu trên u minh chiến trường. Thị huyết lợi nhận ma là linh thú tứ cấp, quỷ chảo này chắc chắn phải là linh khí huyền cấp ngũ phẩm. nhiều người không nhịn được bật thốt bị những món linh khí của Đường Tư Kỳ làm cho khiếp hãi. Từng đạo ánh lửa, phi toa trường mâu, quỷ trảo đều hướng về phía Hôi Ảnh mà liên tiếp công kích. Hôi Ảnh lập tức bị bao nhiêu ánh sáng khắp trời bao phủ. Rầm rầm rầm, một vầng sáng đẹp mắt nổ tung ngay tại vị trí của Hôi Ảnh. Vầng sáng tàn dần, áo bào xám của Hôi Ảnh nát bấy, linh giáp màu nâu mặc sát người cũng rách bươm, khắp người đều là máu. Đường Tư Kỳ núp sau Khôn Vân Thuẫn, vẫy Tần Liệt uy phong lẫm lẫm nói. Tới đây, Tần Liệt thành thật đi qua cùng núp sau Khôn Vân Thuẫn, phòng ngừa Hôi Ảnh thi triển thủ đoạn mạnh bạo. Một mùi hương thơm lừng thấm vào tận ruột gan từ người Đường Tư Kỳ chui vào mũi Tần Liệt, khiến hắn vô ý thức nhìn sang. Sau Khôn Vân Thuẫn xuống, Đường Tư Kỳ mặt mày hớn hở, khuôn mặt diễm lệ sáng bừng rạng rỡ, xinh đẹp khó tả. Bàn tay nhỏ nắm chặt hưng phấn nói, thật là không biết sống chết, dám ra tay với đệ tử nội tông khí cụ tông ta. Cho ngươi xem sự lợi hại của lão nương. Đám phi toa cốt mâu tán loạn xung quanh Hôi Ảnh đột nhiên rung lên, dựng thẳng giữa không trung, linh lực bên trong lại vận chuyển, chuẩn bị tiếp tục công kích. U Minh quỷ trảo trên đỉnh đầu Hôi Ảnh liên tục vang lên tiếng ma kêu quỷ khóc chấn nhiếp đầu óc. Rốt cuộc ta đã biết vì sao huyết mâu đáng sợ rồi. Nếu đám người huyết mâu kia cũng đều trang bị linh khí khắp người thế này, thì thực đúng là khủng bố. Khí cụ tông không hổ là khí cụ tông a, ai nấy đều sợ hãi thán phục, Tần Liệt cũng chấn động. Tuy hắn không biết lai lịch Hôi Ảnh, nhưng bị một kích vào người, lục phủ ngũ tạng đều thiếu chút nữa bị đâm rách nên lập tức biết ngay đối. Góc truyện audio.com, Phương cũng là cường giả vạn tượng cảnh, nhờ hắn có thiên lôi thánh thể tiểu thành, thân thể cường hãn, mới không bị một chiêu kia miểu sát. Hắn dám khẳng định dù có là Dĩ Uyên ở đây, bị đối phương vô thanh vô tức tới sát người tống cho một kích, Dĩ Uyên cũng sẽ lập tức nội tạng nổ tung mà chết. Người kia vốn định lặng lẽ tới giết hắn, rồi nhân lúc Đường Tư Kỳ chưa kịp phản ứng, sẽ dùng thủ đoạn tương tự, giết chết cô. Đáng tiếc người này đánh giá sai độ cường hãn thân thể của hắn, nên không giết được hắn. Nên kế hoạch vốn hoàn mỹ lại vô tình bị xé nát. Lão nương tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng linh khí thì có rất nhiều, chỉ cần dùng linh khí cũng đủ đè chết ngươi. Đường Tư Kỳ hưng phấn, thân thể mềm mại núp sau Khôn Vân Thuẫn, đôi mắt rạng rỡ, vừa kêu to, vừa tiếp tục điều khiển cửu tinh phi toa, hàn cốt trường mâu, viêm hỏa lăng la. Luyện khí sư nào cũng am hiểu dùng tâm thần điều khiển linh khí, am hiểu cách dùng linh khí để công kích và phòng ngự. Vì trong quá trình khắc linh trận đồ, luyện khí sư phải luôn khống chế chính xác linh hồn ý thức, khống chế linh lực để vẽ linh tuyến được chuẩn xác, tỉ mỉ, hoàn mỹ. Đường Tư Kỳ một lúc khống chế cả cửu tinh phi toa, hàn cốt trường mâu và viêm hỏa lăng la vây quanh công kích Hôi Ảnh điên cuồng, dù tên kia có tránh né cỡ nào, ba mon linh khí đều tìm được khe hở gây vết thương cho hắn. Ta thích luyện khí, nhưng cũng rất thích khi dễ người khác. Ngươi dám ra tay với chúng ta hả? Thật không biết chữ chết viết như thế nào chứ gì? Đường Tư Kỳ vừa cười lỏn lẽn, vừa kiểm tra nhẫn không gian, hung hăng nói. Ta còn rất nhiều linh khí chưa có lấy ra đâu nha, ngươi nhất định phải chống cự lâu lâu một tí, để ta lấy mấy món linh khí kia ra vung vẩy thử xem hiệu quả có đúng theo ý muốn của ta không, nè nè, dáng chịu đựng lâu chút nha. Hồi ảnh có tu vi vạn tượng cảnh trung kỳ, cảnh giới cao hơn Đường Tư Kỳ một bậc, am hiểu nghệ thuật ám sát nhưng chính diện chiến đấu thế này hắn lại không giỏi lắm. Nhất là còn đụng phải Đường Tư Kỳ có quá nhiều linh khí thế này, khiến hắn càng đau đầu vạn phần. Đến lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao lâu chủ trăm phương ngàn kế, dùng mọi tâm tư muốn khống chế khí cụ tông. Tần Băng, ngươi không sao chứ? Đường Tư Kỳ chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Tần Liệt, ngươi bị trúng một kích có sao không? Tim phổi bị thương, nhưng không nặng. Tần Liệt trả lời, à tim phổi à. Đường Tư Kỳ chăm chú suy nghĩ một chút, vậy nên dùng hộ tâm đan. Ừ, đây này, nuốt hộ tâm đan này vào, chữa thương thế của ngươi rất tốt. Cô đưa ra một viên đan dược màu xanh có hình dạng rất đẹp và tinh xảo. Tần Liệt cũng không khách khí cầm lấy nuốt ngay, rồi vận chuyển lực lượng để tiêu dược hiệu. Khoảng 10 giây sau, mắt Tần Liệt sáng ngời, nói với Đường Tư Kỳ. Giờ thì ta hiểu chỗ lợi hại của huyết mâu rồi. Cách chương.